Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 170. Cầu gì? Người nghiệp nặng hãy ngày đêm quyết tâm niệm Phật, nhờ hộ niệm lúc lâm chung, tín nguyện hành đầy đủ thì có thể được đới nghiệp vãng sanh. Đúng không chư vị?
Đúng.
Nghiệp nặng ngày đêm quyết tâm niệm Phật mà không có hộ niệm cũng không phải là dễ. Mà người nào quyết tâm niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, niệm Phật đến thành phiến, thì có hy vọng rất nhiều, có thể không cần hộ niệm. Nhưng mà mình niệm Phật chưa phải thành phiến thì vẫn phải nhờ người hộ niệm. Không biết ở đây có người nào niệm Phật thành phiến chưa? Niệm Phật thành phiến là niệm Phật thành mãn đây. Niệm Phật thành mãn là lúc nào cũng niệm Phật. Ăn xong là niệm Phật. Không được nói chuyện, không được đi chơi. Không được chở đi dạo phố. Thì mới gọi là thành phiến. Chứ còn đi chơi, còn đi dạo, còn có cái giờ mà coi như là nghỉ ngơi, chưa phải là thành phiến. Thành phiến như vậy cũng chưa vững để vãng sanh. Nếu mà khi lâm chung, nếu gặp những chướng duyên có thể bị trở ngại như thường. Cho nên người mà thành phiến rồi có thể không cần hộ niệm. Nhưng mà nếu lỡ gặp trường hợp bất cẩn, có người đồng tu phá hoại, con cái phá hoại, gia đình phá hoại, cũng có thể mất vãng sanh. Chính vì thế mà vẫn cần đến hộ niệm. Tại vì nhờ có cái người hộ niệm, người ta ngăn cản bớt chuyện đó đi. Cho nên quyết tâm niệm Phật cũng phải nhờ hộ niệm. Hộ niệm lúc nào cũng rất cần thiết, để cho mình giữ được cái tín nguyện hạnh đầy đủ mới có thể vãng sanh. Câu ca: người nghiệp chướng đã sâu nặng mà tâm cứ lo nghĩ về nghiệp chướng thì Phật Bồ Tát có xuống thế cũng khó cứu được. Đúng hay sai chứ vậy?
Đúng.
Tại sao có Phật Bồ Tát xuống đây mà cứu không được? Tại vì tâm cứ nghĩ về nghiệp chướng. Đó là một cái mà sơ suất nhất của người tu học mà không nghiên cứu kỹ. Người nào cũng nghĩ mà tới chuyện phá nghiệp chướng, tiêu nghiệp chướng thì thích lắm, vui lắm. Nhưng mà sở ý một chỗ là thích phá nghiệp chướng thì chỉ dành cho những người thượng căn thượng trí, người ta mới làm được. Chính vì thế mà những cái phương pháp tự lực trong cái giai đoạn mà thời mà pháp này rất khó cứu độ chúng sanh. Xin thưa tôi nói thẳng vì rất khó cứu độ chúng sanh. Dẫu rằng tu hành có ta cao cho mấy đi nữa thì sau cùng vẫn phải theo nghiệp thọ nạn. Là tại vì cái khả năng gọi là diệt nghiệp không được. Nhưng diệt nghiệp không được mà thành tâm niệm Phật, cầu Phật gia trì thì được coi là bao cái nghiệp gối nghiệp đi về Tây Phương Cực Lạc. Mà thành tâm niệm Phật nhưng mà cứ nghĩ tới nghiệp chướng thì có Phật Bồ Tát xuống thế cứu cũng không được. Là tại vì tâm cứ chìm trong cái nghiệp, thành ra cứu không được, chứ không có gì cả. Tâm nghĩ cái gì thì nó vướng cái đó. Chính vì thế mà Đại Thế Chí Bồ Tát trong Kinh Lăng Nghiêm mới nói là tưởng Phật, nhớ Phật, nghĩ Phật, niệm Phật mới được vãng sanh. Còn niệm Phật mà nhớ nghiệp không được vãng sanh. Niệm Phật mà cầu hết bệnh không được vãng sanh. Niệm Phật mà sợ chết không được vãng sanh. Niệm Phật mà không nhớ Phật, không nghĩ Phật, không tưởng Phật, không muốn trở về Tây Phương thì không cách nào vãng sanh. Chính vì thế mà chư Phật Bồ Tát xuống dạy là mau mau niệm Phật vãng sanh Tây Phương thì mới được vãng sanh. Chư vị nhớ cho kỹ nha. Có nhiều người cứ nghĩ nghiệp chướng mình đã quá lo tìm cách phá nghiệp. Thì phá nghiệp được thì có thể vượt tam giới. mà phá nghiệp không được, tôi chịu thua. Phá nghiệp được chỉ có dành cho chư Phật, chư Đẳng Giác, Đại Bồ Tát mới làm được. Mình làm nổi đâu. Như thế kỷ. Cầu gì? Phương pháp hộ niệm là khuyên người bệnh buông tình chấp ra, giữ vững tín hạnh nguyện để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chưa vậy? Nhớ cho kỹ là cái phương pháp hộ niệm là khuyên người bệnh buông cái gì nè? Tình chấp là cái gì nè? Ghét người này, thương người kia buông ra. Cự người nọ buông ra. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Mình ở trong đời này chỉ là tạm bợ. Chưa biết tu thì tranh chấp sao tranh chấp. Đã biết tu rồi xin chư vị phải buông những cái tình chấp này xuống. Thế gian người ta đấu tranh sao đấu tranh kệ họ. Mình ghét những người đấu tranh vẫn bị mất phần vãng sanh. Mình tham gia đấu tranh người ta lại mất phần vãng sanh bản thân, mà còn ghét cái người mà đấu tranh cũng mất phần vãng sanh luôn. Xin chư vị phải nhớ cho kỹ điểm này. Gọi là tình chấp. Nhớ cho kỹ. Một người niệm Phật rất tốt, đến lúc cuối cùng nghĩ đến một đứa con tại sao không tu hê. Mình cứ nghĩ đến một đứa con không tu, mình buồn, mình giận, mình tiếc gì đó, mình cũng mất phần vãng sanh luôn. Đừng có khinh thường những cái chỗ này. Nhất định đừng khinh thường chỗ này. Mình niệm Phật cho đến cuối cùng, tại sao ông chồng mình không có chịu niệm Phật, tại sao ông chồng mình còn lang thang chỗ này chỗ nọ, mình mất phần vãng sanh. Nhớ cho kỹ điểm này. Tại vì khi mà buồn, giận, thương, tiếc, bất cứ cái gì đó nó rơi vào trong tình trạng rồi là tình chấp. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ điểm này. Mình niệm Phật như thế này mà sau cùng nó bây giờ làm sao mà cái nhà mình bán cho xong để mà trả nợ, bán cho xong để lấy tiền. Thì một tí chấp trước như vậy cũng mất phận rồi. Nhớ cho kỹ là tại vì nó khó, vô cùng là khó, tại vì mình không chịu buông ra. Cứ nghĩ là bây giờ đây mình chưa buông, chừng đó mình buông. Không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó, mong cho vị phải nhớ cho kỹ. Rất cẩn thận chỗ này. Chính vì thế mà phương pháp hộ niệm chính là khuyên cái người bệnh đó buông cái tình chấp ra. Người nào buông được thì người đó mới có thể gọi là giữ vững tín hạnh nguyện. Buông không được thì đành phải theo cái phước báu nào đó mà chịu nặng. Chịu nặng rồi thì đành thôi. Không biết cái đời nào kiếp nào được. Đời sau miễn phần. Nên là gặp lại Phật Pháp đi. Chư vị đừng có nghĩ rằng là Phật Pháp càng ngày càng vững đấy nha. Chưa chắc. Chưa chắc. Nên nhớ. Câu M. Nhờ hộ niệm mà nhiều người đã vượt thoát được ách nạn của nghiệp chướng, đới nghiệp vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chưa vậy? Rất đúng, rất đúng, rất đúng. Người phàm phu tội chướng sâu nặng mà khinh thường phương pháp hộ niệm. Chư vị cứ đấy, của người nào mà tỏ ý khinh thường phương pháp hộ niệm, chắc đến lúc cuối cùng họ sẽ phiền não vì những người hộ niệm đến ngồi bên cạnh họ đấy. Chắc chắn đấy. Tại vì đã khinh thường phương pháp hộ niệm thì người ta không nghe, không thích, không màng. Mà lúc đó đưa tới hộ niệm thì thường thường phiền não xảy ra liền. Thẳng thắn như vậy. Chính vì thế mà có rất nhiều người tu mà cái tâm ý coi như thượng mạng một chút, thường thường sau cùng rồi thất bại. Hòa thượng Tịnh Không kể ra một người cũng lập đạo tràng đủ thứ hết trơn, hướng dẫn người ta tu đủ cách hết trơn, nhưng sau cùng đến cái lúc chính mình ra đi thì người hộ niệm đến niệm Phật nhất đầu chịu không được. Là tại vì trong lúc tu như vậy thượng mạng nói lên, chịu thua. Không ai có thể bảo vệ cho người đó hết. Ngài Ấn Tổ đưa ra cái hiện tượng một người niệm Phật rất là tinh chuyên, 25 năm trường. Đến sau cùng rồi, người hộ niệm đến niệm Phật tiền nhất đầu. Tại sao như vậy? Chắc chắn đây là những người thượng mạng. Bảo đảm. Rồi khi người hộ niệm ra đi rồi thì nằm chết. chết rồi thì hỏi ngài là người này có được vãng sanh không? Ngài nói không. Người này có trở lại trong tam thiện đạo không? Ngài nói không luôn. Một vị tổ mà luôn luôn khuyên người niệm Phật, mà trong khi phán xét một người 25 năm niệm Phật, rất tình dung mà vẫn bị như vậy. Đây là do cái thượng mạng nói lên mà làm cho đường vãng sanh bị bít lối. Mà đã thượng mạng nổi lên rồi thì thường oán thần trai chủ nó kim hãm, dắt thẳng xuống ta mắc đạo luôn. Cho nên mong chư vị phải tập buông cho nhiều, đừng có sơ suất, kẹt lắm, kẹt lắm. Tuyệt đối phải nhớ cho kỹ những điểm này. Nếu không thì đừng có nghĩ rằng là tại sao niệm Phật sau cùng mình không được vãng sanh. Giống cho chư vị đi hộ niệm cho người ta vãng sanh có thành quả, cũng phải chấp nhận điều kiện là buông ra. Nếu không buông thì coi chừng bị trở ngại. Cho nên nhờ hộ niệm mà giúp cho nhiều người vượt thoát ách nạn của nghiệp chướng, đối nghiệp vãng sanh, chính là khuyên người ta buông ra, bỏ đi, để cho sau cùng quyết lòng quyết dạ một câu A Di Đà Phật thêm muốn vãng sanh, người đó được vãng sanh mới thẳng đắn. Câu N: dù nạn oán thân trái chủ rất khốc liệt, nhưng thành tâm sám hối thì ai cũng dễ dàng tự hóa giải lấy ách nạn này. Đúng rồi. Hôm qua biết rồi, này nói này trả lời câu này. Câu này hôm qua bị hố. Dễ dàng tự hóa giải lấy khi nào mình thực sự là chí thành chí thiết. Nhưng mà cái hiện tượng tu hành ngày hôm nay không dễ gì tìm ra một người mà thành tâm chí thành. Nói thẳng thắn như vậy. Tại vì càng về sau thì cái niềm tin về Phật Pháp càng yếu. Người ta nói tin nhưng mà thực ra tin nửa vời. Người ta nói tôi nguyện quang đanh nhưng mà thực ra nguyện nửa vời. Nhiều lắm. Chính vì thế người ta nói tôi xin sám hối nhưng mà họ sám hối nửa vời. Tại vì người mà thực sự sám hối luôn luôn là những người hiền. Những người không hiền không phải là người thực tâm sám hối. Phải nói thẳng thắn như vậy. Dạng người nào mà hiền lành chất pháp luôn luôn cung cung kính kính là những người mà họ có cái tâm sám hối rất là tốt. Chứ vị đấy coi. Mà gặp những người không có tâm sám hối là thường thường hay thượng mạng, hay nói những cái kiểu cao kỳ, kinh người này chống người nọ, phiền điều đó, trách điều kia, luôn luôn là những người không có tâm sám hối. Tại vì thường thường chứ vị mới nhớ là tới một đạo tràng mà có cái tâm phiền não, chính là cái phiền não nó từ trong tâm nó ứng hiện ra, chứ không phải ở ngoài nó ứng hiện vào. Mà trong tâm ứng hiện ra thường thường là những người chấp trước, mà chấp trước không phải là hiện tượng sám hối. Kỳ lạ như vậy, chứ vị cứ để coi. Còn những người mà hiền lành chấp phát rồi, người ta luôn luôn người ta cứ nhận lỗi, nhận tội hết. Nhiều khi không nói tội người ta còn xin sám hối vậy đó. Cho nên có những người đó đi. Và cái lúc nào như tôi xin sám hối, nếu mà làm phiền cho vị nó nói câu nào người ta không nói câu đó trước. Người đó là những người có cái tâm sám hối, gọi là kiệt thành sám hối. Còn những người cứ nói tôi xin thành tâm sám hối, nhưng mà có một người nào làm cho mình phật ý một cái, một người nào làm cho mình coi như mít là một cái là mình nhắc nhở, mình than phiền, mình đấu tranh đủ thứ. Thành ra cái sám hối đó là sám hối giả, không sám hối. Cho nên thành ra sám hối có thể tiêu diệt nghiệp, nhưng mà vì sám hối giả nhiều quá. Thành ra xin chư vị phải nhớ là người phàm phu không dễ gì từ sám hối hóa giải, cảm thông với chư vị oán thân đã chỗ đâu. Như vậy thì rõ ràng pháp hộ niệm vẫn cần thiết đối với tất cả mọi người. Mong chư vị chú tâm để mình vững vàng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật.
A Di Đà
Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.